Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Theo chân Chúa cứu thế.
Lạy Chúa, qua những con đường hành trình tôi trong đời, thật nhiều khi Chúa ơi làm dấu đe dọa tôi. Một giây phút xa Ngài là trượt chân xa lầy. Nguyện Ngài cho tôi thấy tình thương Chúa đêm ngày.
Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày chuyên đề tâm vấn dựa trên cuốn Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu Effective Christian Counseling của tiến sĩ Gary Collins, viết chung với tiến sĩ Paul B. Lâm, đặc biệt cho độc giả Việt Nam. Sách Tâm vấn Cơ đốc bằng tiếng Việt, và nhất là do tác giả người Việt còn tương đối ít. Vì vậy, mong rằng tài liệu này sẽ góp phần phổ biến những kiến thức cơ bản về ngành tâm vấn còn tương đối mới mẻ trong các cộng đồng Cơ đốc Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày phần cuối cùng của mục Từ vựng chuyên môn, và cũng là phần cuối cùng trong cuốn Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe ca khúc Không ai cảm thông bằng Cứu Chúa của tôi của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Klong Hagim.
Không ai hiểu tôi bằng Cứu Chúa yêu thương. Ngài là bạn thân trần gian ai sánh cho bằng. Khi tôi dâng lời cầu xin Cha từ ai, từ nơi dân cao Ngài lắng nghe tôi kêu nài. Không ai hiểu tôi bằng Cứu Chúa yêu thương. Dòng đời lênh đênh khổ đau cay trong đường, trong cơn đau buồn đầy gian nan thử thách, Ngài luôn dẫn đường từng bước lưu ly thăng trầm. Không ai cảm thông bằng Cứu Chúa của tôi. Năm tháng hoa dần trên đường dài trôi nổi, Giêsu thương tôi dòng lệ vương trên mắt. Tôi dâng lên Ngài mọi điều lo lắng ưu tư. Không ai cảm thông bằng Cứu Chúa của tôi. Năm tháng qua dần trên đường đời gian khổ, Giêsu thương tôi như người cha thương con yêu dấu. Hồn tan tác thương đau, không ai hiểu tôi bằng Cứu Chúa yêu. Ngài là bạn thân trần gian ai sánh cho bằng. Khi tôi dâng lời cầu xin Cha từ ai, từ nơi rất cao Ngài lắng nghe tôi kêu nài. Không ai hiểu tôi bằng Cứu Chúa yêu thương. Dòng đời lênh đênh khổ đau cay đắng
Vừa rồi là tiếng hát Long Hagim trong ca khúc Không Ai Cảm Thông Bằng Cứu Chúa Của Tôi của Vũ Đức Nghiêm. Và bây giờ là phần cuối cùng của mục Từ Vựng Chuyên Môn trong cuốn Tâm Vấn Cơ Đốc Hữu Hiệu. Phủ nhận, denial. Phủ nhận là hệ thống tự vệ qua đó đương sự vô tình bác bỏ những ý tưởng, tình cảm, nhu cầu, ước muốn hoặc thực tại bên ngoài, cho rằng họ không có khả năng xử lý nếu họ có ý thức. Thí dụ khi được cho biết bị bệnh ở giai đoạn cuối và sắp chết trong một thời gian ngắn, thì tin này có thể quá áp đảo, khiến họ rơi vào tình trạng phủ nhận. Họ từ chối ở mọi mức độ, nhìn nhận mình sắp chết do quá đau đớn khi nghe tin đó. Thái độ phủ nhận là một triệu chứng rất phổ biến xảy ra trong mọi tầng lớp và tuổi tác. Người nghiện rượu thường không công nhận chính mình bị nghiện ngập. Người có nan đề trong hôn nhân thường không dám đối diện và nhìn nhận mình đang có nan đề. Tình trạng phủ nhận kéo dài quá lâu sẽ làm cho nan đề mỗi ngày một nghiêm trọng và khó phục hồi hơn. Trầm cảm, depression, từng được công nhận là nan đề phổ biến hơn 3.000 năm nay. Đây là hiện tượng toàn cầu ảnh hưởng đến con người thuộc mọi lứa tuổi, kể cả ấu nhi. Có vẻ đang gia tăng trong giới thiếu niên và người lớn còn trẻ. Trầm cảm nặng là tâm trạng rối loạn, kéo dài. Triệu chứng rõ nhất của trầm cảm nặng là mất hứng thú trong sinh hoạt, không thèm ăn, thiếu biểu lộ tình cảm, buồn triền miên, có tâm trạng lo âu hoặc trống vắng, cảm giác tuyệt vọng, bi quan, mắc tội, thấy mình chẳng ra gì hoặc cô thế, rút lui khỏi xã hội, mệt mỏi bất thường, thiếu hiệu năng, cảm giác bị chậm lại, rối loạn vì mất ngủ, thức dậy sớm hoặc ngủ lố, khó tập trung, khó nhớ hoặc khó thực hiện quyết định, bất an hoặc bực dọc bất thường. Những nan đề sức khỏe dai dẳng như nhức đầu, rối loạn tiêu hóa, đau nhức mãn tính, nghĩ tới cái chết hoặc tự sát hay tìm cách tự sát. Lạm dụng rượu hoặc ma túy có thể là dấu hiệu của trầm cảm. Không chữa trị thì triệu chứng có thể kéo dài nhiều tuần, nhiều tháng hoặc nhiều năm. Tuy nhiên, điều trị đúng mức có thể giúp nhiều người khỏi trầm cảm. Cảm xúc, emotion. Đa số ít gặp trở ngại trong việc nhận ra lúc mình xúc động. Tuy nhiên, cảm xúc là một trong những khái niệm khó định nghĩa nhất trong tâm lý học. Cảm xúc khó định nghĩa thỏa đáng vì có ít nhất 90 định nghĩa khác nhau về cảm xúc trong các sách báo khoa học. Một định nghĩa đơn giản về cảm xúc coi đây là đáp ứng của toàn bộ con người, bao gồm thứ nhất là kích thích thể xác và thứ hai, hành vi biểu lộ, và thứ ba là kinh nghiệm của ý thức. Cô đơn, loneliness, là biết nỗi đau buồn vì thiếu sự tiếp xúc gần gũi và có ý nghĩa với người khác. Sự nhận biết này bao gồm cảm giác trống vắng nội tâm, sự cô lập, khao khát mãnh liệt. Ngay cả khi có người khác vây quanh, người cô đơn vẫn cảm thấy bị gạt ra ngoài, không ai cần tới mình, bị khước từ hoặc bị hiểu lầm. Thường có những cảm giác buồn bã, chán nản, bất an và lo âu, kèm theo khao khát được ít nhất là một ai đó cần tới mình. Cũng có thể khao khát mãnh liệt muốn vươn ra, nhưng thường người cô đơn cảm thấy chán nản và không có khả năng chủ động, tiếp tục hoặc kinh nghiệm một mối quan hệ gần gũi. Đau buồn, thương tiếc, grief, là đáp ứng bình thường khi mất một người, một món đồ hay một cơ hội có ý nghĩa. Đây là kinh nghiệm bị tước đoạt và lo âu tự biểu lộ qua hành vi, tình cảm, suy nghĩ, sinh lý, mối quan hệ với người khác và tình trạng thuộc linh. Sự mất mát có thể mang tính vật lý như cái chết, mang tính xã hội như ly hôn hoặc liên quan đến nghề nghiệp như việc làm. Phản ứng tình cảm của đau buồn có thể là giận dữ, là mặc cảm tội lỗi, lo âu, buồn bã và thất vọng. Phản ứng thể chất của đau buồn có thể bao gồm khó ngủ, biếng ăn, những vấn đề liên quan đến cơ thể hoặc đau ốm. Bệnh tâm thần, mental illness, là nhãn hiệu dùng cho cùng một loại bệnh nói chung, có thể bao gồm sự bất ổn tình cảm hoặc xúc cảm, bất thường trong hành vi hoặc suy giảm về nhận thức. Các bệnh cụ thể gọi chung là tâm thần, kể ra vài thứ như trầm cảm nặng, rối loạn lo âu nói chung, khủng hoảng tinh thần và tâm thần phân liệt. Bệnh tâm thần có thể có nguồn sinh học như cấu trúc cơ thể hay liên quan đến hóa chất hoặc di truyền, hay tâm lý như chấn thương hoặc xung đột. Bệnh có thể ảnh hưởng khả năng làm việc hay học tập và góp phần tạo những nan đề trong các mối quan hệ. Những tên gọi chung khác cho bệnh tâm thần là rối loạn trí tuệ, rối loạn tâm lý hoặc tâm thần, tâm lý bất bình thường, tình cảm có vấn đề hoặc hành vi có vấn đề. Thuật ngữ mất trí được dùng chính thức trong chuyên môn, còn theo cách nói thông tục thường được dùng đồng nghĩa với bệnh tâm thần. Phân tâm học Psychoanalysis do Sigmund Freud triển khai. Loại liệu pháp này nổi tiếng về điều trị, điển hình nhiều lần mỗi tuần, qua việc phân tích và giải quyết các vấn đề chưa được giải quyết từ thời thơ ấu của đương sự. Những vấn đề này xem như chủ yếu có tính cách vô thức và được dồn nén bên ngoài ý thức bằng một hệ thống phòng vệ phức tạp. Freud cho rằng, những xung khắc không được giải quyết này ngăn cản sự phát triển tâm lý tình dục bình thường, từ đó tạo ra những rối loạn trong nhân cách. Một trong những kỹ thuật phổ biến nhất của ông để đưa những ý tưởng này vào ý thức là việc sử dụng sự liên tưởng tự do. Tâm lý học, psychology, là một ngành ứng dụng và học thuật bao gồm việc nghiên cứu ý tưởng, tình cảm cùng hành vi của con người và cách những tiến trình này chịu ảnh hưởng của môi trường, của tình trạng cơ thể cùng tình trạng tinh thần. Những câu hỏi tâm lý học cố gắng trả lời thường phức tạp và liên quan đến nhiều biến số khác nhau. Tâm lý học cũng ám chỉ việc ứng dụng những kiến thức như vậy cho nhiều lĩnh vực sinh hoạt khác nhau của con người, kể cả những vấn đề trong cuộc sống thường ngày của đương sự cùng việc điều trị bệnh tâm thần. Kinh hoàng sợ, panic attack. Đây là một triệu chứng khủng hoảng xảy ra đột ngột, gây mối lo âu cực độ kèm theo triệu chứng thể lý như tim đập mạnh, run rẩy, choáng váng và suy nghĩ dồn dập. Những cơn tấn công lúc đầu cảm thấy như bị suy tim do tim đập mạnh. Những người khi trải qua cơn khủng hoảng trong cuộc sống, ví dụ bị tai nạn xe cộ, bị hãm hiếp, bị cướp, bị đánh đập, bị thiên tai, thường có những triệu chứng này. Quan hệ, rapport. Thiết lập mối quan hệ là tiến trình xây dựng mối liên hệ tin cậy, hòa thuận và hiểu biết hỗ tương bền lâu. Chủ yếu là đáp ứng người khác trong mô hình thế giới của họ. Điều này diễn ra qua việc nối kết những ám hiệu từ lời nói, cái liếc mắt cùng ngôn ngữ dùng cử chỉ. Thiết lập mối quan hệ là khả năng suy nghĩ giống nhau và hiểu được ý nghĩ lẫn tình cảm của nhau. Đó là khả năng hòa nhập với người khác tại ngay vị trí của họ nhằm xây dựng bầu không khí tin cậy và tôn trọng. Cảm thông không có nghĩa là bạn phải đồng ý, mà là bạn hiểu vị trí của người kia hoặc bối cảnh của họ. Thiết lập mối quan hệ tốt là một kỹ năng quan trọng của nhà tâm vấn, giúp họ đạt được mục tiêu trong quá trình tâm vấn. Căng thẳng, stress. Đáp ứng thể chất và tâm lý của cơ thể mỗi khi chúng ta phải thích ứng với những điều kiện đổi thay, dù những điều kiện đó là áp lực có thật hay trong nhận thức, tích cực hay tiêu cực, bên trong hay bên ngoài. Dù mọi người đều có căng thẳng trong cuộc sống, nhưng con người đáp ứng căng thẳng theo những cách thức khác nhau. Một số người có vẻ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong khi những người khác có vẻ lúc nào cũng bình tĩnh, trầm lặng và tự chủ. Dù vậy, tất cả chúng ta đều bị căng thẳng. Điều quan trọng là cần lưu ý có hai loại căng thẳng tốt và căng thẳng không tốt. Thổ lộ tâm tình, self-disclosure. Thổ lộ tâm tình là lúc bạn phơi bày những bí mật rất thầm kín riêng tư của mình cho một người khác. Điển hình trong bối cảnh tâm vấn, thổ lộ tâm tình là cần thiết để có tiến bộ quan trọng. Điều này không chỉ quan trọng trong bối cảnh tâm vấn, mà còn thiết yếu trong các mối quan hệ yêu thương và có kết quả nữa. Thổ lộ tâm tình là một trong những liệu pháp nhà tâm vấn dùng trong quá trình tâm vấn. Tuy nhiên, nhà tâm vấn cần hiểu biết mức độ và phương cách thổ lộ cho thích hợp. Phương thức hệ thống, system approach. Tâm vấn hôn nhân theo phương thức hệ thống nhấn mạnh sự tương tác giữa hai người phối ngẫu là nguyên nhân chính của những trở ngại trong hôn nhân, chứ không do hành động hoặc do nhân cách của họ. Các khuôn mẫu hành vi và truyền thông được phân tích cùng với các vai trò đan kết với nhau do cặp vợ chồng hoặc các thành viên trong gia đình mô tả. Các thành viên gia đình có thể được điều chỉnh để thích hợp đóng vai bên mạnh hoặc bên yếu hay những vai khác như vật tế thần, người lao công hay tên hề. Dù lúc đầu có vẻ dường như chỉ là một thành viên trong hệ thống gia đình bị rắc rối, nhưng xem xét kỹ hơn các nan đề, thường thấy có dấu hiệu mọi thành viên đều dự phần tích cực trong khuôn mẫu thiếu lành mạnh đó. Thuyết hệ thống thực sự là thuật ngữ bao trùm một loạt liệu pháp và tâm vấn nghiêng về hệ thống có thể ở nhiều dạng khác nhau, kể cả liệu pháp ngắn và dài hạn. Câu hỏi, question, là kỹ thuật tâm vấn, nếu thực hiện khéo léo, có thể giúp nhà tâm vấn rút ra nhiều thông tin hữu ích. Đặt những câu hỏi đúng lúc và đúng cách sẽ giúp cho người được tâm vấn thấy những khía cạnh quan trọng. có vài loại câu hỏi. Câu hỏi đóng, closed question. Theo nghĩa rộng, câu hỏi đóng là loại câu hỏi có thể trả lời bằng một từ hoặc cụm từ hoặc lời vô vị. Đó là cách ngưng đàm thoại. Nhưng lại rất hữu dụng và quan trọng. Bạn khỏe chứ? Làm theo cách này có đúng không? Bạn có biết anh ta không? Loại thứ hai là câu hỏi mở, open question, là những câu hỏi không thể trả lời bằng một từ hay một cụm từ, và loại câu hỏi này mời gọi người kia nói, tự nguyện cung cấp thông tin mới. Bạn có vẻ bực tức. Chúng ta hãy ngồi xuống nói chuyện nhé. Sao? Chính xác là bạn có làm chuyện này không? Hãy nói cho tôi biết môn thể thao nào bạn ưa thích. Những câu hỏi mở thường có thêm thông tin mới hơn là câu hỏi đóng. Và loại câu hỏi thứ ba là câu hỏi thăm dò, probing question. Câu hỏi thăm dò như, sao? Bạn có thể cho biết chi tiết được không? Bạn có thể nêu chứng cứ nào để hỗ trợ cho câu trả lời của bạn không? Khích lệ người tìm tâm vấn, mở những suy nghĩ của họ ra, cho thấy cách họ đạt tới những kết luận cụ thể. Nhà tâm vấn có thể dùng câu hỏi thăm dò để thúc ép người được tâm vấn suy nghĩ và cân nhắc những chứng cứ khác nhau, xem xét giá trị của mọi suy diễn cùng quy nạp của họ, và xét tới những quan điểm đối lập. Giới thiệu, referral. Đôi khi nhà tâm vấn có thể giúp người cần tâm vấn hữu hiệu nhất là giới thiệu họ đến với những bác sĩ tâm lý, tâm thần hay nhà tâm vấn chuyên môn đã được đào tạo, thành thạo, có khả năng và kinh nghiệm trợ giúp trong những trường hợp đặc biệt. Giới thiệu không nhất thiết ngụ ý là nhà tâm vấn thiếu năng lực hoặc đang tìm cách gạt bỏ người cần tâm vấn. Một nhà tâm vấn chuyên nghiệp tài giỏi nào cũng không thể có đủ hết kỹ năng để tâm vấn mọi người trong mọi lĩnh vực. Ví dụ một bác sĩ tâm lý nổi tiếng chuyên chữa trị bệnh trầm cảm cho người lớn. Khi gặp trường hợp chẩn đoán chữa bệnh tâm lý cho một thiếu niên, nên giới thiệu em thiếu niên đó cho một bác sĩ tâm lý chuyên môn về tâm lý thanh thiếu niên. Hầu hết các mục sư hay truyền đạo là những nhà tâm vấn cơ đốc không chuyên nghiệp. Trong quá trình tâm vấn, khi đối diện với những nan đề ngoài tầm hiểu biết chuyên môn, ngoài khả năng của mình, ví dụ trường hợp gặp người bị tâm thần phân liệt hay bị chứng trầm cảm nặng, các mục sư hay người làm công tác tâm vấn không chuyên nghiệp nên tìm cách giới thiệu người bệnh cho một bác sĩ tâm lý hay một nhà tâm vấn chuyên môn. Giới thiệu là một cách chứng tỏ bạn mong muốn người cần tâm vấn có được sự giúp đỡ tốt nhất.
Chúa ban ngày hay lúc đêm dài tòa cao sáng hơn. Nguyện cầu Chúa tha tội hận thù gian dối, xin Chúa cho từ ái ban cho lòng này càng yêu Chúa hơn. Xin Chúa ban bình an xuống nơi dương trần đầy dẫy căm hờn. Quỳ nơi chân Chúa, niềm vui thứ hai tràn dân tâm hồn. Bao ưu phiền dần lên Chúa, nguyện Ngài lau hết giọt nước mắt buồn. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, yêu thương cũng kính khiêm nhường. Bao
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu của Đài Nguồn Sống. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Lòng tôi yêu mến Chúa, bền lòng yêu Chúa không phai. Dù đường đời chông gai, nguyện son sắt đi theo Ngài. Dù xa tăng cám dỗ, lòng tôi đâu dám đứng xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.